Chương 32, Vi Bảo mà cùng lẫn trong đám người, Lã Phong ngửa đầu, nhìn lên không trung trên pháo đài xa xa. Đây những chùm tia sáng hội tụ thành màn hình. Những bảo bối trên màn hình với giá trên trời, làm cho trong lòng Lã Phong sinh ra mong muốn chiếm hữu mãnh liệt. Có lẽ hơn một vạn người mạo hiểm ở đây, không có một người nào lại không mơ giành lấy. Chỉ là bọn họ không có năng lực để chiếm được mà thôi. Đáng tiếc, không ai dám tranh giành cùng cửu hoàng tử. Nếu như tình huống không hỗn loạn, ta cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn. Ánh mắt Lã Phong đảo qua cửu hoàng tử đang được vây kín ngay trên hàng đầu. Cũng muốn những bảo bối này sao? Lão xà râu bạc cười nói, ô, các ngươi chỉ cần dùng lôi đỉnh thạch đến để đổi. Mỗi một món bảo bối đều có thể dùng lôi đỉnh thạch mà đổi. Hãy xem, mỗi món bảo bối đều có ghi lại giá cả. Lập tức bảng liệt kê trên màn hình bên cạnh thoáng biến đổi. Số 1, nguyên bộ không gian bí pháp chuyên thừa thủy tinh cầu, gửi lại tài khoản ngân hàng. Mỗi mã tài khoản là một thô vạn hạt lôi đỉnh thạch. Ba mã tài khoản hợp nhất thì có thể từ ngân hàng vũ trụ đệ nhất lấy ra chuyển thừa thủy tinh cầu gửi ở đó. Số 2, tài khoản ngân hàng mà chủ nhân gửi cần 8 mũ vạn hạt lôi đỉnh thạch. Số 3, thuốc huyết thống cấp vực chủ, mỗi viên cần 8 mũ vạn hạt lôi đỉnh thạch. Số 32, khẩu pháo đạn đạo cấp dầu, mỗi khẩu 21 vạn hạt lôi đỉnh thạch. Số 68, nguyên lực bình khí thiên hỏa luân bậc 5, mỗi món 7 vạn hạt lôi đỉnh thạch. Lôi đỉnh thạch, nhìn bảng danh mục mà lập tức khiến cho mọi người điên cuồng. Cái gì là lôi đỉnh thạch? Chưa từng nghe qua cái gọi là lôi đỉnh thạch này, không ngờ lại có thể đổi lấy những báu vật này. Lôi đỉnh thạch nhất định là rất đắt tiền. Tiếng bàn luận không ngừng râm ran, có phải đem đi hoặc lôi đỉnh thạch là cái gì? Lão già râu bạc do những chùm tia sáng tụ tập hình thành ở trong không trung phía trên pháo đài mỉm cười nói, lôi đỉnh thạch là ta đặt tên. Đây là một loại đá đặc thù ở giới trong giới, nói thực sự thì nó cũng không đáng giá, nhưng lại là loại riêng biệt ở giới trong giới. Nhìn cho kỹ, đây là lôi đỉnh thạch. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh của lôi đỉnh thạch, đồng thời còn có rất nhiều lời giới thiệu. Yên tĩnh, hơn một vạn người mạo hiểm đều yên lặng cẩn thận quan sát hình dạng lôi đỉnh thạch, hoặc là vận dụng phụ trợ quang não, trí năng quang não, nhanh chóng ghi nhớ lại. Có điều lôi đỉnh thạch khác với vũ trụ tinh, lôi đỉnh thạch có năng lượng rất thấp, cho nên máy kiểm tra năng lượng của các ngươi rất khó đo lường nhận dạng được, để tạo thuận lợi cho các ngươi. Đây là bản sơ đồ phân bố lôi đỉnh thạch. Lão già sâu bạc lại vung tay lên, trên màn hình bên cạnh xuất hiện bản đồ. Đây là lục đồ của giới trong giới, cả giới trong giới dựa theo lệnh hao đầm, sa mạc chia đều, có thể chia làm các ô vuông. Lôi đỉnh thạch hiện phân tán tại một chỗ nào đó ở mỗi ô vuông. Trên lục đồ còn có cả sự phân bổ vũ trụ tinh. Hãy đi khai quật lôi đỉnh thạch đi. Các ngươi có thể giết hại lẫn nhau mà tranh giành lôi đỉnh thạch, ta sẽ không quản. Chỉ cần có đủ lôi đỉnh thạch, các ngươi liền có thể cùng ta đổi lấy bất cứ món bảo bối mà các ngươi muốn. Trong đôi mắt của lão già râu bạc có một vẻ điên cuồng. Muốn lấy được bảo bối thì phải liều mạng. Ta ở trong pháo đài đợi các ngươi. Ta ở trong pháo đài đợi các ngươi. Chỉ có được lôi đỉnh thạch thì đến pháo đài cùng ta đổi lấy bảo bối. Hãy đi. Hình ảnh lão già râu bạc tan đi. Trong không trung trên pháo đài chỉ còn lại có màn hình lớn kia. Hơn vạn người yên lặng không tiếng động. Rồi sau đó dần dần nổi lên tiếng bàn luận trong đám người. Thật tốt quá. Lôi thần hạ giọng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lã Phong trong lòng cũng thấy kích động vui sướng. Dùng lôi đỉnh thạch mà đổi, hơn nữa là loại lôi đỉnh thạch đặc thù của giới trong giới. Cái lão già sâu bạc trí năng sinh mệnh rút cuộc có chủ ý gì? Âm thanh của ba bà tháp vang lên. Từ địa bộ của hắn nói chuyện mà xét thì người này tuyệt đối đã hóa thành trí năng sinh mệnh tịch mịch ngàn vạn năm. Trí năng sinh mệnh cũng có nhận thức cảm động, quyến luyến, cưu hận, cô độc vân vân tịch mịch ngàn vạn năm. Lão già râu bạc này khẳng định đã biến thái ba bà tháp. Mặc kệ lão có biến thái hay không biến thái, có thể đổi bảo bối cho chúng ta là được. La Phong âm thầm nói. Hiểu mà, chỉ là ta cũng khó được gặp một trí năng sinh mệnh nên cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Ba ba tháp nói, trí năng sinh mệnh quả là rất thưa thớt, bởi vì muốn tiến hóa thành trí năng sinh mệnh thật là khó khăn. Trước phải đã là đẳng cấp trí năng cực cao, rồi sau đó tại trải qua vô số chuyện, cùng với thời gian rất dài thì mới ngẫu nhiên có thể tiến hóa. Nếu như không tiến hóa thì trí năng mới chỉ gần là công cụ. Mà một khi đột phá thì nó lại trở thành một chủng loại đặc thù hình thái sinh mệnh. Như trong vũ trụ mênh mông có một tộc đỉnh cao gọi là tộc cơ giới. Về bản chất chính là tộc của trí năng sinh mệnh. Chỉ cần có được cơ giới thân thể là thành trí năng sinh mệnh. Tận dụng thời gian, mau mau ba khối 17, 18, 19. Mỗi khối là một tiểu đội. Các ngươi đi đến khu vực cực ao đầm gần nhất trên bản đồ khai quật lôi đỉnh thạch. Người Bắc Long Thành hô lớn rồi nhanh chóng tiến hành phân chia đội hình. Tất cả mọi người mạo hiểm tự do. Các ngươi muốn rời khỏi lôi đỉnh thế giới mà vẫn còn có thể sống sót, rời khỏi hành tinh Thương Lan thì chỉ cần giúp chúng ta. Mau, đều bắt đầu hành động bên này, Bên này, dưới pháo đài cả năm trận doanh nhanh chóng hành động, cứ hai 300 người làm một tiểu đội, nhanh chóng nhằm các hướng bay đi, bắt đầu đi tranh đoạt lôi đỉnh thạch. Tất cả mọi người đều hiểu đi đào sớm nhất mới là có nhiều hy vọng nhất giành vào tay. Toàn năm người La Phong thuộc về khối bám của Bắc Long Thành, giờ phút này đã tụ tập thành đội ngũ gần bao người nhanh chóng đi tới khu vực ao đầm. Đám người cuồn cuộn khẩn cấp phi hành, điên rồi, lôi thần lắc đầu cuộc tranh giành lôi đỉnh thạch này chắc chắn sẽ khiến mọi người trở nên điên cuồng. Mới vừa rồi ta đã thấy sắc mặt cửu hoàng tử điện hạ đứng ở hàng đầu trở nên rất khó nhìn. Có thể không khó nhìn sao? La Phong cười nói, kho báu này vốn cửu hoàng tử điện hạ chuẩn bị độc chiếm, không nghĩ tới lại nảy ra tình huống như vậy. Cũng đúng thôi, cấp cường giả đích thực thì sau khi chết đều có bố trí đối với di sản của mình. Vì chủ nhân vẫn mặc tin này trước là như vậy, vì tạp bố giới chủ cũng là như vậy thôi. La Phong, lúc ban đầu chúng ta đến nơi này, điều tra dọc đường thì ta từng phát hiện hơn 2 khu vực có lôi đỉnh thạch. Chỉ là lúc ấy cho rằng nó không có giá trị nên không có để ý tới âm thanh của ba tháp vang lên. 2 khu vực có lôi đỉnh thạch, trong lòng La Phong mừng như điên. Bản đồ sơ lược phân bố lôi đỉnh thạch quả thực rất sơ sài. Biết rằng cả giới trong giới dọc ngang hàng trăm vạn km, bản đồ này nhiều nhất để cho người ta biết đại khái trong phạm vi đó có lôi đỉnh thạch, còn chính xác ở đâu thì còn cần phải từ từ mà tìm. Năng lượng của lôi đỉnh thạch có mức phản ứng rất thấp, so sánh với vũ trụ tinh thì thấp hơn rất nhiều. Cho nên tìm kiếm lôi đỉnh thạch đối với những nhà mạo hiểm khác mà nói là rất khó. Ít nhất lần này chúng ta chiếm ưu thế. Nhưng mà đến khi đại quân 200 vạn người kia kéo đến, tin tưởng rằng đại quân 200 vạn người kia khẳng định là mang theo rất nhiều thiết bị dò xét có giá trị đi theo. Đến lúc đó ưu thế của chúng ta sẽ không còn ba tháp nói. La Phong cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu. Kho báu lần này ta đã hấp dẫn sự chú ý của những thế lực khổng lồ nhất của đế quốc Hắc Long Sơn. Đại quân phía sau làm sao? Lại không có rất nhiều sự chuẩn bị kỹ càng. Đội ngũ gần 30 phi hành trên không trung tại giới trong giới, sau đó dọc đường đi chúc chúc, lại có đội viên đào ngũ. Lôi đỉnh thạch mới là bảo bối. Tự chúng ta đi đào lôi đỉnh thạch, coi như nhờ vào lôi đỉnh thạch mà đi gia nhập các tổ chức khác như Hắc Vân Hội, Bách Hổ Lâu, Hắc Long Sơn, Phi, Phỏng Đoàn. Những tổ chức này sẽ chấp nhận trả giá cao để mua lôi đỉnh thạch. Đến lúc đó tự nhiên cũng có thể an toàn rời khỏi hành tinh Thường Lan. Nếu như gặp may thì vẫn còn có thể đổi lấy bảo bối hiểu rõ như vậy, nên rất nhiều nhà mạo hiểm đều có ý đồ riêng. Sau khi đã thấy kho báu thì người có dã tâm lớn đều muốn tự mình đổi bảo bối. Cũng như toán La Phong vậy, kẻ dã tâm nhỏ cũng muốn kiếm lôi đỉnh thạch mà đi gia nhập tổ chức khác, dùng lôi đỉnh thạch bán ra với giá cao. Cảnh này khiến cho đội ngũ phi hành gần 300 người. Thường xuyên có người chạy trốn, mà người của Bắc Long Thành căn bản không cách nào ràng buộc nổi. Trong đêm tối, như mực ở giới trong giới, Nam đạo lưu quang nhanh chóng xé gió phi hành. Đúng là toán năm người La Phong bỏ trốn khỏi đội ngũ ba tháp còn bao lâu nữa. Lúc này La Phong đang chìm trong trạng thái phấn khởi. Dựa theo tính toán thì khoảng sau 3:29 là có thể đến khu vực có lôi đỉnh thạch ba tháp đáp lại. Tốt, La Phong cũng cảm thấy máu mình đang sôi sùng sục. 69 loại bảo bối, mỗi một chủng loại đem so sánh với số tiền La Phong hiện có trên người đều lớn hơn ngàn vạn lần vạn lần. Coi như nhét món bảo bối cũng đủ để làm cho cường giả cấp vực chủ trông thấy mà thèm điên cuồng. Từ đó có thể tưởng tượng mức độ quý giá của những bảo bối này. Có cơ hội như thế mà không liều mạng thì ắt bị thiên lôi giáng trùm. La Phong thầm nghĩ trong lòng, thân cản sát thần, Phật chắn sát Phật. Người thân dùng tiếng Hán hú lên quái dị, phải chiến đấu, làm người cũng nên biết điên cuồng. 300 lợi nhuận đủ để làm cho thương nhân điên cuồng. Lợi nhuận gấp 10 lần, đủ để làm cho đám người đầu tư tài chính như La Hòa bị lâm vào trạng thái điên của máu huyết trào dâng. Còn toán La Phong, nếu gặp may mà có bảo bối, đến như cường giả cấp vũ trụ đều sẽ liều mạng, đám vực chủ cũng sẽ chém giết lẫn nhau. Vậy những võ giả cấp hàng tinh như bọn họ, có mấy người không điên cuồng? Trên đường đi gặp phải một đội ngũ những người mạo hiểm nên khôn khéo đi đường vòng. Sau 3:40 thì đến mục tiêu. Và lúc này trời vẫn tối đen như mực. Đây là khu vực thảo nguyên, trong giám cỏ tươi tốt có 5 người đang ngồi xổm là La Phong, Hồng, Lôi Thần, Thiết Nam Hà, Ngao Cốt. Phía dưới ở độ sâu khoảng 8 thước bắt đầu có lôi đỉnh thạch. Trong phạm vi khu vực 20 km tổng cộng có 9 vạn hạt lôi đỉnh thạch rộng của 33 tháp vàng. Trong đầu La Phong khu vực xung quanh có lẽ vẫn còn, nhưng mà cần thận thận điều tra. Tại hiện tại chỉ có thể điều tra trong phạm vi 20 km. 1289 25 hạt. Mắt La Phong sáng lên, hai tròng mắt mơ hồ ứ máu đỏ lên. Hắn vẫn còn nhớ kỹ biểu giá đổi lấy các món bảo bối trên màn hình kia. Trong đó rẻ nhất là món binh khí nguyên lực bậc 5, Thiên Hỏa Lòa Luân, chỉ cần 1 tổ vạn hạt là có thể đổi. Nói cách khác, Hiện tại số lượng lôi đình thạch trong phạm vi 20 km đủ để đổi lấy một món bảo bối. La Phong, có bao nhiêu lôi đình thạch? Hồng, lôi thần, đều đi La Phong. 1254-52, hát La Phong nói nhỏ. Lôi thần, trong ngày mắt đỏ mặt lên. Lôi thần trong ngày mắt đỏ mặt lên. Hồng lại càng trợn mắt, con người như muốn lồi ra chỉ thốt lên một tiếng chết tiệt. Cái này thực sự ngon đây, không nhịn không được mà nói. Chúng ta có dịp kiếm được, cơ hội trời cho lần này, nếu không bắt lấy, thì sau này sẽ hối hận tử. La Phong khó nhịn xúc động, mau đi xuống, bắt đầu kiếm lôi đỉnh thạch. Nam Hà, ngươi phụ trách service chung quanh. Vâng, chủ nhân, Thiết Nam Hà cung kính nói. Xẹt, La Phong là người thứ biết liền chui vào lòng đất, rồi sau đó hỏng. Lôi thần, nghèo cốt, Thiết Nam Hà tiếp tục, đi theo chui vào lòng đất. Đi thôi, Ma Vân, La Phong tâm ý vừa động. Lập tức sợi dây, leo dài nhỏ, từ cánh tay ngoan ngoãn kéo dài ra. Liên phản phất, dường như hơn 10 cánh tay đen nhanh chóng, không ngừng vươn tới đỉ thu, những hạt lôi đỉnh thạch về. Bè, bè, bè,